Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tối hôm nay chúng ta cũng có một buổi học. Cứ mỗi ngày may mắn thì chúng ta có được hai buổi học. Không biết may rủi mình không biết. Theo mình thì mỗi ngày nếu may mắn thì buổi tối có ông thầy nào cũng ghé lại đây nữa là mình nhờ được biết mấy. Thế nhưng mà trong mọi con mắt các thầy họ đến dường như là quả quằn lắm là thứ bảy chủ nhật thôi, còn ngày thường này thì lãnh đủ nghe, tức là ngày thường là thầy Phước Tịnh lãnh đủ. Và mỗi một lần mà gặp một thầy đến đây mình mừng vô cùng, có dịp để mình bàn giao đạo tràng. Có ông nào mà sướng lễ hay ho là mình mời lại liền, có ông nào giảng được thầy pháp mình cũng đầy sự hoan hỷ nhường đạo tràng để cho các thầy sinh hoạt. Có một cái khóa tu tương lai xảy ra mà thầy Thiện Tài thầy cho các vị hay đó ở Bắc Cali. Thầy mời hai mươi mấy vị hòa thượng và sắp xếp cái chương trình để cho các vị đó các ngài dạy cho những tăng ni trẻ cái kinh nghiệm về cái con đường hoằng pháp. À, thế rồi thầy thưa với mình chuyện đó, mình cười cười, mình nói mình rất là hoan hỷ. Vô lý là mời vị hòa thượng này không mời vị hòa thượng khác, cho nên cuối cùng nó phát sinh là 23, 24 vị. Cái điều đầu tiên thầy mong muốn đó là một cái khóa họp mặt như vậy để thầy Phước Tịnh phụ trách những cái buổi giảng dạy truyền đạt cái kinh nghiệm hoằng pháp. Kỳ thực rằng là mình bị đặt trong cái tình trạng chẳng đặng đừng thôi. Họ làm như mình giỏi lắm, hoằng pháp, kinh nghiệm đầy mình. Đâu biết là mình cọc cà cọc cạch đâu. Thế rồi mình cũng đủ thông minh, mình bày cho cái việc mình nói không được đâu. Mời có mình thiên hạ đập chết à, mời nhiều thầy đi. Thế rồi mời thầy này đâu thể không mời thầy kia. Thế rồi tới 23, 24 vị hòa thượng. Các vị hình dung rằng là 24 vị mà khóa tu chỉ 5, 5 ngày thôi thì chỗ đâu mà mấy ông thăng tòa, mấy ông giảng pháp cho hết. Thế rồi đầu tiên mình được 2-3 buổi giảng. Sau đó cái mình nói này, cắt của thầy Phước Tịnh đó, để cho quý ông giảng. Chứ còn mình đâu phải ham giảng gì đâu, cho nên cắt đi. Thế rồi nghe lời cắt, tới cuối cùng còn buổi cuối. Mình nói buổi cuối quan trọng lắm, cắt luôn đi để cho một vị lên. Anh lắc đầu ngoài ngoại, anh cự nữ vô cùng là bực mình. Tại vì anh nói cái khóa này đầu tiên là thầy nhớ rằng là có trọng tâm là mời thầy, chứ có phải là người khác đâu. Thưa các vị nói như thế đi thưa rằng là điều thứ nhất, mình làm hết sức mình rồi cái chuyện nó đến thì tùy duyên nha nghe. Tùy duyên chứ mình không có cái cưỡng cầu gì cả. Đầu tiên thì quý thầy mong muốn mình phụ trách. Thế rồi cái nhân duyên nó đến rồi mình nghĩ là giao được cho mấy thầy thì mình rất là mừng. Gây dựng cái đạo tràng tu học để làm cái nền tảng cho quý thầy trẻ làm việc, chứ không phải mình ham chi mà dành cái chỗ nọ chỗ kia. À, cực chẳng đã không ai chịu làm thôi mình gánh vác. Cái điều khó khăn của mình đó là khi mình đương vai ra gánh vác bất cứ một nơi nào rồi thì nó làm thành một cái sự dính mắc với đạo tràng đó. Cho nên rồi không có mình người ta cảm thấy dường như nó hơi hụt hẫng. Không biết nơi đây thì nó ra làm sao nhưng mà nhiều nơi mình phát giác vậy. Tôi hướng dẫn một khóa tu, tên tuổi thầy Phước Tịnh in cho nó đậm nét ra, thế là thầy Phước Tịnh ông tới ông bàn giao lại cho mấy thầy trợ lý, cái họ rất là thất vọng, cũng khó khăn là vậy. Điều này nó có cái nguyên do của nó. Nguyên do nó không phải là từ cái chủ thể mà có khi là từ những đối tượng á. Đó là có thể là ông thầy Phước Tịnh bữa thì lên bữa thì xuống, tức là bữa ông nói năng cũng đàng hoàng, ông thuyết pháp cũng có kinh văn, có bữa ông lại nói vơ va vơ vẩn. À, thế nhưng mà đối với thánh chúng thì họ có một cái điều vướng mắc nơi tâm thức đó là miễn thầy Phước Tịnh thôi, ông nói chi nghe cũng được cả, dường như là cái bệnh, không biết có đúng hay không, chắc đúng vậy hả, ông nói trăng nói củi gì cũng được cả. Còn ông khác thì cảm thấy hơi không hài lòng, có chút thất vọng. Niêm yết cái bản rằng là khóa tu 10 ngày hay 7 ngày thầy Phước Tịnh phụ trách. Thế rồi tới nơi phát gián ra, người ta treo đầu heo nhưng người ta không bán thịt heo, bán thứ khác, rất là thất vọng. Thưa các vị, điều này nó xảy ra rất là bình thường trong cái đời sống của chúng ta. Có khi ta nói một đằng và ta làm một nẻo. Từ cái việc của mình quan sát đời thường, các vị nhận diện về cái cách tu các vị đôi khi nó cũng vậy. Đầu tiên phát tâm lành thì con nay phát tâm tu tập không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, phải không? Sáng nào chẳng phát nguyện vậy, không vì cầu phước báo cõi người cõi trời cùng các quả vị thinh văn duyên giác cho đến quả Bồ Tát, con cũng không thèm cầu nữa. Rất là chảnh, rất là kiêu kỳ, không cầu Bồ Tát mà cầu Phật thừa thôi. Mà cầu Phật thừa là sao? Thưa các vị, trong nhất thời, tức là trong một sát na, trong một chốc tay này nè, chứng quả A Nậu Na La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Và cái văn bản này không phải của mình chế đâu nghe. Văn bản này nó có mặt từ đời xa xưa của các vị tổ trong truyền thống thiền tịnh chế tác. Đúng ra thì của các vị thiền sư. Thế nhưng mà nó trở thành phổ biến, nó đổi là truyền thống tịnh tông, người ta cũng thấy văn bản đó là của chính họ. Các vị thấy là lời phát nguyện rất ư là mạnh mẽ, chứng tỏ rằng là thấu hiểu giáo lý Đại Thừa mới phát nguyện điều này. Thế nhưng rồi phát nguyện thì cứ phát nguyện sáng nào cũng hiên ngang sướng lễ. Thế nhưng rồi cả ngày thì làm chi? Cầu phước báo nhân thiên ta nghe, cầu mua mai, cầu bán đất. Thậm chí là ai khéo quảng cáo về điều này thì ăn nên làm ra khấm khá, mà chùa nào không biết quảng cáo chuyện đó dường như làm ăn không ra chi. Có những ngôi chùa ở Cali này khéo quảng cáo, Quan Âm ở đây linh nó nổi là sinh ra được 500 đứa con trai, các vị biết không? Thế này thì hả, ùn ùn kéo về để lễ Quan Âm. À, xin thưa rằng là Quan Âm thì nơi nào chẳng linh, đâu có phải là cái chỗ ở nơi chùa kia Quan Âm mới linh rồi Quan Âm nhỏ nhỏ ở đây thờ không linh à? Tại vì Quan Âm không phải là biểu hiện hình tướng, mà Quan Âm đó là từ cái tâm chí thành của các vị. Kinh văn cũng thế, không có kinh nào là đại thừa hay tiểu thừa gì cả, tùy cách tu của các vị, cách hành trì của các vị. Con người ta cũng vậy nghe, không phải cái con người bé nhỏ ốm o như thầy Phước Tịnh là tu tiểu thừa. Tại vì tiểu hay đại gì nó không có lệ thuộc vào cái hình tướng, cái tâm thức mới quan trọng nghe. Và thông thường chúng ta mắc một cái bệnh đó là cứ treo đầu thì đầu heo, bán thì bán cái loại thịt khác. Phát nguyện thì ghê gớm lắm. Thế nhưng mà tu thì cầu phước nhân thiên thôi, cầu mua mai, cầu bán đất, hoặc đời sống đừng bất hạnh, vân vân. Đó là cái điều đầu tiên xin các vị nhận diện về đời sống chúng ta. Do vậy cho nên mình đi lanh quanh, mình nổi chìm trong khổ. Có khi khổ trần đời nó nhận chìm mình khốn đốn đến nỗi là mình chán đời, mình ngao ngán. Thế rồi mình vô đạo, mình lay quay, mình cũng tìm cái chỗ nó có cái khổ mình mà chịu. Thế nào là vô đạo, là tìm có cái khổ. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mức độ cạn là mình đến đạo Phật, mình cũng khấn, mình cũng cầu, mình cũng van xin nha. Van xin cho con được mua mai, con được bán đất, con được thi đậu, con được vượt khỏi khó khăn, con được hết tật bệnh. Thế rồi Phật đâu có rảnh ở đâu mà giúp cho các vị làm bao nhiêu chuyện, đâu phải thần linh đâu. Ngài chỉ có một cái loại thần thông duy nhất ban cho chúng sinh, đó là giáo hóa thông thôi. Tất cả cái phần thần thông khác Ngài không có dùng nữa nghe. Như là biến ra lửa, biến ra nước, như là làm lầu vàng gác ngọc để cho con người ở, và mưa vàng xuống cho nhân gian này xài, không sử dụng. Tại sử dụng cái đó làm cho con người sinh thêm tham sân si. Ngài chỉ làm một việc, đó là cả đời Ngài sử dụng một thứ thần thông là giáo hóa thông thôi. Chứng quả chánh giác là một vị Thế Tôn rồi, thế nhưng mà vác cái thân già đi hành đạo, giảng pháp, giáo hóa chúng sinh cho tới 80 tuổi. Bệnh mỏi mòn, nằm thoi thóp, sửa soạn vào niết bàn. Có ông già tuổi lớn hơn mình nữa tới xin xuất gia, lại bật ngồi dậy truyền lễ xuất gia, độ cho người cuối cùng. Các vị thấy là một đời Ngài dùng một món là giáo hóa thông cho ông dùng thứ khác. Thế mà chúng ta đến với Đức Phật, ta lại không biết cái điều quan trọng này. Ta cứ nghĩ rằng Ngài là vị thần linh, cầu khẩn đủ việc. Do vậy cho nên ở đời mình chán, nhiều nỗi khổ nó đeo mang, thế thì vô đạo. Lấy quay mình cũng chán Phật luôn, tại vì mình cầu được gì đâu. Bữa nào cũng mang chuối, mang xôi, bữa nào cũng tới cúng sùm hết, mà cuối cùng cầu không linh, cho nên chán đạo, thất vọng hoàn toàn. Đó là điều cản nhất, căn bản nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, rất là quan trọng, đó là trong đời sống tu của chúng ta, cái nền tảng đầu tiên để các vị thiết lập phước điền. Nói thì nói vậy, nhưng mà phước điền nó vẫn là một cái nền tảng rất là quan trọng để các vị thiết lập được đời sống tu tập nha. Không có phước khó tu lắm. Phước điền, thưa các vị, nó bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Nó phát ra từ thân các vị, từ miệng các vị, từ ý các vị. Chứ không phải phước điền nó chỉ phát sinh ở mỗi một cái việc, đó là từ thân, từ vật chất hữu vi nha. Nó từ cái phần thâm sâu, đó là từ cái phần tâm thức rất ư là vô hình. Tâm mình lành, tâm mình hướng về người, rải năng lượng yêu thương, cũng phát sinh phước điền. Do vậy cho nên cái nền tảng vô cùng quan trọng là khởi sinh cái lòng trắc ẩn. Mình chưa nói gì cái chuyện xa xôi, trắc ẩn, khởi sinh cái lòng yêu thương. Thì các vị đã tạo được phước điền để làm cho đời sống tu của các vị rất là vững vàng. Cái điều này rất dễ kinh nghiệm. Có khi mình dung dăn dung dẻ, mình đi chơi cả ngày không làm sao cả. Nó không có mỏi mệt, nó không có lười nhác, nó không có nhức đầu, nó không có chóng mặt. Thế rồi bắt chân lên ngồi thiền, bắt đầu cũng có chuyện rồi đó. Ngứa đầu, ngứa cổ, đau vai, bắt đầu ho. Bình thường nó không ho, vô ngồi thiền nó bắt đầu nó ho. Bình thường thì thưa các vị, mình coi phim mình tỉnh như sáo. Thế nhưng ngồi nghe pháp thì ngồi 5 phút thôi ngủ á. Đọc truyện, đọc tiểu thuyết thì thưa các vị có thể thức cả đêm là chuyện bình thường nghe. Thế nhưng mà đọc kinh thì tôi bảo đảm rằng các vị đọc chừng nửa giờ đồng hồ là mắt các vị mở không lên rồi. Đây là một dạng phước điền vẫn còn non kém, cho nên ta không thể có được cái niềm đam mê đối với chánh pháp Như Lai. Bao giờ mà các vị có thể đọc từng trang kinh như mật ngọt, các vị cảm thấy là lòng các vị nó rạc rào cái niềm hạnh phúc, thì các vị biết rằng là cái phước hữu lậu mình gieo trồng đã đầy, cho nên mình gắn bó chánh pháp Như Lai. Còn bây giờ mình chưa làm được điều này thì rõ ràng rằng phước hữu lậu mình còn chưa có đủ dày nhé. Từ ý niệm này nhận diện rằng là đa phần chúng ta dường như là tạo cái nền tảng phước lành nó cũng chưa phải là nhiều lắm đâu. Có thể có phước lành sinh lại nhân gian, nhưng mà phước lành để gắn bó một đời với Tam Bảo dường như cũng chưa phải là sâu dày lắm. Các vị có để ý rằng mỗi sáng cái câu đảnh lễ Như Lai ứng cúng chánh biến tri để mình sướng cái câu là chúng con đã từng nổi chìm trong ba cõi, luân hồi trong sáu đường, chưa từng có duyên lành gặp Tam Bảo. Cho nên kiếp này rất may mắn con gặp được Phật, con đương chánh pháp hành trì và con quy kính Tam Bảo. Cho nên chúng con chứ không phải con nghe, chúng con tức là tất cả đạo tràng này các vị cùng với mình một lòng hướng về xin làm cái chi. Đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu thì được làm đệ tử của Phật, được học chánh pháp và được thờ kính Tăng Bảo. Thưa các vị, Tăng Bảo giữa nhân gian này thì nó có thể không có được các bậc thánh đâu. là phàm tăng thôi. Thế nhưng mà nó là cái nhịp cầu bắt để cho các vị nối liền với Phật Pháp trong tương lai. Không kính thầy không được làm thầy. Mình học hành mà mình không cảm thấy là vô cùng kính trọng những vị thầy dạy cho mình học từng chữ một A, B để dẫn lên, thế thì các vị sẽ không có cách chi học được. Thành rằng tăng bảo chưa phải là thánh. Thế nhưng nếu không có những con người ấy thì không ai giữ gìn được cái màu y sắc áo, không ai giữ gìn được mấy chùa, không ai giữ gìn được những nguyên kinh cho ta học. Do vậy cho nên phát nguyện đời đời kiếp kiếp cung kính tăng bảo là như vậy. Thưa các vị, mỗi lần buổi sáng mình phát nguyện như vậy thì các vị nghe rõ ràng rằng là mình không phải là thuộc bài đâu nghe. Mình nghĩ làm sao trong tâm thức mình sướng lễ như vậy thôi. Có bữa nào giống bữa nào đâu. Có khi nó giống nhau, giống chút thôi. Nhưng mà nội dung nó thì vẫn như vậy. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn đầu tiên, thưa các vị, cái việc thiết lập nền tảng tu á, rất là cần là mỗi ngày các vị đều phát cái nguyện lành, gắn bó đời mình với Tam Bảo. Đó là cái hướng thứ nhất, là gắn đời mình với Tam Bảo, với sự tu tập. Thứ hai là các vị luôn làm được một việc, đó là nơi tâm thức của các vị đừng để cho ác pháp sinh khởi. Nếu nó có sinh khởi thì để cho thiện pháp sinh khởi thôi. Mà tốt hơn nữa là không có sinh khởi cái chi thì các vị đang an trú ngay cái tâm thể bất động, ngay bồ đề tâm của các vị. Đây là hai điều ta có quyền sử dụng tâm thức ta trong một ngày, để một là phát sinh phước điền, hai là phát sinh trí tuệ. An trú ngay nơi pháp hành trì quán chiếu thì sinh trí tuệ. An trú nơi tâm thức của các vị để khởi ý niệm thì nó phải phát sinh từ bi. Và nếu mình vận dụng được điều này, thưa các vị, một ngày đối với mình nó không bao giờ phí phạm cả. Còn không thì mình để cho tâm thức mình nó chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây, cuối cùng một ngày biến mất và hư vô. Đó là hai cái nét đặc thù của cái sinh hoạt tu tập dụng công của chúng ta. Bây giờ mình ghi hai cái nét đặc thù rồi mình bắt đầu đi vô từng phần để cho các vị thực tập. Thưa các vị, có những lúc mà mình càng sống á, mình mới càng khám phá được rất là nhiều điều. Còn ở một cái dạng tuổi nào đó, mình nhìn những người tuổi lớn, nhìn cách cư xử họ, có khi mình phê bình nó không có trúng trặc gì hết á. Rồi mình kể một câu chuyện Thi Ca để chứng minh điều này thôi. Thưa các vị, là Vương An Thạch là quan đồng thời lại với Tô Đông Pha. Ông có hai câu thơ mà Tô Đông Pha bực mình và sửa giùm cho người ta. Cảm thấy là nó rất trật cho nên sửa giùm thôi. Câu thơ đó là: Minh Nguyệt sơn đầu kiếu. Sơn đầu kiếu cũng có nghĩa là sơn đầu khiếu. Khiếu là kiêu đó nghe. Minh Nguyệt dịch ra như mình hiểu là Minh Nguyệt là trăng sáng. Trăng sáng mà kiêu trên đầu núi. Sơn đầu là trên đầu núi. Trăng sáng kiêu trên đầu núi. Câu thứ hai là Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Hoàng Khuyển là chó vàng ngồi giữa lòng hoa vậy. Ông nói cái tên này tào lao. Minh Nguyệt là trăng sáng làm gì kêu trên đầu núi. Thế rồi con chó vàng làm gì có chuyện là nó nằm ở dưới lòng hoa. Không có cái hoa nào lớn mà con chó nó leo lên nó nằm nó ngủ được cả. Đúng là cái tài này tào lao rất mực. Nó làm gọi là làm thơ cái kiểu lập dị. Cho nên ông sửa lại là Minh Nguyệt sơn đầu chiếu, trăng sáng soi đầu núi. Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Âm, tức là con chó vàng nó nằm dưới bóng cây hoa, rất là đẹp. Sửa xong câu thơ của người ta là rất thích chí, nghĩ rằng mình có ơn với người ta. Thế rồi sau đó, thưa các vị, bị đài về vùng lãnh Nam. Thế rồi một hôm trăng sáng rực rỡ, nghe cái tiếng chim nó hót rất là hay, hỏi người sơn dân, tức là hỏi người địa phương chứ, con chim gì mà mỗi lần trăng sáng nó hót hay như vậy? Thì người dân địa phương nói con đó là con Minh Nguyệt. Nó chỉ hát vào những lúc có trăng thôi. Nó nói trời, thế mà ta dám sửa cái câu thơ của Vương An Thạch. Đúng là Minh Nguyệt sơn đầu khiếu là đúng rồi, nó hót ở trên đầu núi là đúng rồi. Thế rồi một hôm Vác sáng đi thăm những người lão làng ở trong cái khu vực ông bị đọa đài đó, thì thấy người ta trồng những loại hoa bông nó rất vàng rất đẹp, mà có những loại con sâu mà nó cứ ăn ngay nhị hoa, nó ăn là nó nằm nó ngủ à. Nó cái con sâu này con sâu gì kỳ cục vậy, lá không ăn, cánh hoa không ăn mà lại ăn cái nhị hoa mà nằm giữa lòng hoa vậy. Thì ông lão làng kêu nói thưa ngài, con đó tên là hoàng khuyển, chó vàng. Ôi trời, thế người ta tật luôn câu thứ hai rồi. Hoàng khuyển hoa hoa tâm là đúng rồi, nó nằm giữa lòng hoa. Từ điều này nó cho chúng ta, thưa các vị, là đời sống mình mà càng trải nghiệm thì những cái sai lầm của mình nó bớt đi nghe. Còn không thì mình cứ hết vướng cái sai lầm này đến vướng cái sai lầm khác. Cái điều kiện thứ hai, thưa các vị, rằng là có thể trải nghiệm là kinh ngang qua cái tuổi nào đó. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn là chi? Một con người biết lắng nghe, biết phục thiện, biết học hỏi, biết quan sát. Còn không thì cho dù các vị 70, 80, các vị vẫn cứ sốc nổi, vẫn cứ vụng về, vẫn cứ lỗi lầm. Rồi từ cái chuyện linh tinh mà trở lại cái chuyện mình sắp nói. Thưa các vị, mình học từ những cái sai lầm rất là lớn lao để rồi mình có thể trưởng thành được. Ngay bản thân mình cũng như vậy nghe. Cái năm đó vào mùa Tết, mình với một người bạn đó là một ông thầy từ Sài Gòn về Đà Lạt, cãi nhau trên xe. Cãi không chịu thua, ổng cũng là dân mỏ nhọn, mình cũng mỏ nhọn, chứ nó đâu. Lý sự không ai thua ai, không ai chịu bằng lòng của ai cả. Lý sự một câu thôi. Ổng thì ổng đọc cái câu thơ Đôi mắt người sân tay của Quang Dũng á. Ổng cũng thuộc mà mình cũng thuộc. Ổng thuộc cái văn bản khác, mình thuộc văn bản khác nghe. Hai tay cũng đều là loại có trình độ một chút thi ca và trình độ chữ Hán như nhau. Cho nên ảnh nói rằng là đôi mắt người sân tay u ẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây, em mơ cùng ta nhé, bóng ngày mai quê hương. Thế nhưng mà câu cãi nhau đó là mình thì nói là lưu lạc, đôi mắt người xương tây u ẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Ông nói không, chữ lưu lạc thật. Đôi mắt người xương tây u ẩn chiều luân lạc chứ không phải lưu lạc. Thế thì các vị làm sao phân biệt hai chữ này khác nhau ra làm sao? Thưa các vị, hai chữ này nó đều có cái gốc từ chữ Tàu cả nghe, từ chữ Hán cả. Nếu mình không có rộng thi ca, mình không có đọc rất nhiều văn bản bằng nguyên tác chữ Hán thì mình không phân biệt được. Lưu nó nghĩa là chảy, chảy xuôi dòng, lạc nẻo chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà luân lạc không những là nó lạc nẻo chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà nó có nổi chìm, nổi chìm. Nó quay tròn, nó nổi chiều, nó bị nhẫn lên, nhẫn xuống nữa. Thế cho nên thơ của Quang Dũng, thưa các vị, có những cái chữ rất là hay mà mình có khi phải cảm nó bằng tâm thức. Trong đạo cũng vậy nghe. Có những cái câu, có những bài kinh, có những trang thiền ngữ mà mình phải cảm nó bằng cái sự xúc động, chứ không phải là đọc thuộc lòng mà có thể thấm được. Ví dụ, cái câu luân lạc đó, nó được sinh ra từ hai câu trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ. Các vị có biết câu đó không? Thưa các vị, hai câu đó ở trong bài Tỳ Bà Hành đó rất là dễ thương, mà Phạm Quy Dĩnh dịch cái bài này, Phạm Quy Dĩnh dịch bài này rất hay, là đồng thị thiên nhai luân lạc nhân á. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương kiến, tương kiến vị tằng, tằng tương thức. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân nghĩa là chúng ta là những con người luân lạc, nổi chìm, xa quê, ở một góc trời nào đó. Thiên nhai là góc trời nghe, ở chân trời cuối biển đó. Người ta gọi là hải giác thiên nhai, các vị biết cái từ đó ha. Hải giác là một góc biển, thiên nhai là chân trời rất xa, ở nơi rất xa quê hương của ta đã sinh ra, gọi là hải giác thiên nhai. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, nghĩa là chúng ta là những người ở bên góc biển ven trời, là những kẻ lưu lạc giống như nhau, nổi chìm giống như nhau, xa quê giống như nhau. Các vị nghe là thấy đã buồn, đã thấm thía rồi nghe. Thế rồi mình nhìn lại thân phận mình có giống vậy không? Rồi quê hương Việt Nam rất là xa bên kia nửa vòng trái đất nghe. Cũng là người lưu lạc như nhau, ở bên trời, bên góc núi, rất là xa xôi quê hương của chúng ta gặp nhau nơi đây. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương kiến hà tất tằng tương thức, nghĩa là gặp nhau đây, nhưng mà trước kia ta đâu từng biết nhau, chưa từng là bạn hữu của nhau, chưa từng chung một xứ sở, hoặc là chung một xóm, hoặc là bà con xa, bà con gần chứ cả, chỉ là người xa lạ thôi, gặp nhau thôi. Cho nên gặp nhau đây, nhưng mà đâu đã từng quen biết nhau từ trước. Và Phan Quy dịch dịch câu này đó là cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau, từ xa kinh khuyết bấy lâu, tầm dương đất trích gối sầu hở mai. Đó là một đoạn ngắn ở trong Tỳ Bà Hành đó. Thưa các vị rằng là cái điều đặc thù nơi đây nó dính với đời sống của ta, đó là mình đang nói là hai phần rất là quan trọng. Một là các vị nếu khởi tâm thì làm gì? Một là nếu khởi tâm, hai là không khởi tâm. Thế các vị nếu khởi tâm thì đi vô quán nghe. Làm gì quán? Từ quán bi quán à. Từ quán bi quán. Từ cái điều mình nói trở lại cái chuyện là cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau, lọ sẵn quen nhau, để các vị lấy cái điều này làm chủ đề tu thôi. Mình nói quanh quanh nhưng mà nó không hề rời cái ý mình muốn truyền đạt đó nghe. Chúng ta là những kẻ bên trời lận đận như nhau cả. Ở mức độ gần đó là chúng ta xa quê, chúng ta lận đận trên đất nước Hoa Kỳ. Dù ta cố gắng làm gì đi nữa thì ta vẫn không thể là người Mỹ da trắng được. Cái này đợi kiếp sau thôi, kiếp nào cũng thể. Tại vì cái gốc gác của anh, lý lịch của anh, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là Mỹ nó không có quan trọng lý lịch nha. Rất quan trọng. Các vị có biết rằng là những người làm ở sứ quán Mỹ á, cho dù anh đó là cái người giữ cửa thôi, nếu không có lý lịch trong quá khứ đã từng dính dáng với Mỹ thì đừng hòng làm được anh giữ cửa ở sứ quán. Chứ đừng nói chuyện là có thể đi vô được những cái công việc lặt vặt bên trong ngay đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị biết rằng là cái đất nước công nghiệp này nó không phải là sản xuất ra chiếc phi cơ, không phải sản xuất ra cái khẩu đại bác hoặc cái chương trình gì ghê gớm đối với Bộ Quốc phòng đâu nghe, không có đâu. Nó đặt hàng là chỗ này làm một phần, chỗ nọ làm phần, chỗ kia làm phần, tức là 100 phần rồi nó ráp lại, mình chẳng biết nó sẽ ráp vào cái bộ phận nào. Thế nhưng mà muốn làm được một cái góc nhỏ trong cái công trình Bộ Quốc phòng á, các vị biết rằng nó phải check lý lịch của các vị 6 tháng. 6 tháng. Từ đời ta, đời bố ta, đời mẹ ta, thậm chí là những chuyến du lịch qua các quốc gia. Có quốc gia nào thuộc về cái thành phần khủng bố hay không? Chứ có đơn giản đâu. Đi vô cửa quán, thưa các vị, 5-7 tấm thẻ để kéo. Có những cái không gian, có những cái cửa bước vô đó, một người, tức là một mình ta là đi ngang không được, phải có anh bảo vệ đứng bên này, hai người cùng kéo thẻ mới mở được cánh cửa đi vô. Thế thì ở mức độ cạn nhất, chúng ta là những người luân lạc nha, ở góc biển chân trời lạc lõng ở đây. Rồi cái điều cho chúng ta một cái nhìn để quán chiếu là đã là những người lưu lạc, hay nói theo cái câu thơ của Phan Quy Dịnh dịch đó là cùng một lứa bên trời lận đận, chúng ta đều là những kẻ lận đận như nhau, thế mà lại thù ghét, chê trách, mỉa mai, miệt thị, làm khó nhau, làm khổ nhau là điều cực kỳ vô lý. Hai anh tù ở chung nhau mà đánh nhau bưu đầu sức tráng thì hỏi chứ còn nghĩa lý chi? Tại vì cùng là tử tù như nhau, cùng sẽ ra pháp trường một ngày nào đó như nhau thôi. Các vị hình dung rằng là ta có phải là tên tử tù không? Đều là tên tử tù cả. Có án chết, thế nhưng mà không biết chết ngày nào đó thôi. Nói theo cái nhìn của chuyện phim đó là Bao Công đã kết án tử tù rồi, chỉ cần ném lệnh bài là trảm đó. Mà cái chuyện trảm thì chưa có xảy ra thôi, chứ còn chúng ta đang là những tên tử tù nghe. Cái án tử, thưa các vị, nó đã gắn vào ta lúc ta vừa mới sinh. Thế thì các vị nhìn ở mức độ cạn, từ cái lý lịch của người Việt, các vị thấy chúng ta đều là đồng thị thiên nhai luân lạc nhân nghe. Cùng một lứa bên trời lận đận như nhau cả. Lận đận vì mang quyền hài sinh diệt như nhau. Lận đận gì cũng bất hạnh như nhau. Lận đận gì có người thân thì người thân cũng chết và sống như nhau. Không ai tránh được tình trạng này, thưa các vị. Các vị có bố, có mẹ, có chị, có em, có anh, có vợ, có chồng thì sớm hay muộn chi ta cũng lâm vô cái tình trạng là chia tay với người mình thương nghe. Thế thì không phải cùng một lứa bên trời lận đận là gì? Và nếu mình nhìn bằng một cái nhìn như thế này thì từng phút từng giây các vị khởi Bồ Đề Tâm với bất cứ một người nào các vị gặp trên cuộc đời, dù cho người đó là kẻ thù của các vị, các vị cũng có thể rải lòng thương đến người được nhé. Không có ai là kẻ thù trên cuộc đời này cả. Chỉ có người tội nghiệp ít, người tội nghiệp nhiều thôi. Tội nghiệp ít là chê. Người đó biết tu, biết tu. Họ đã tạo được nghiệp lành, cho nên kiếp sau có thể là họ thoát được cái nạn là nổi chìm ở cảnh giới sâu hơn. Tội nghiệp nhiều là chi? Người đó quá ác độc, người đó nuôi dưỡng pháp bất thiện quá nhiều. Tâm người đó đầy sự sân si, giận dữ. Tâm người đó đầy sự hiểm ác, người đó là người đáng thương nhiều hơn người biết tu nghe. Tại sao vậy? Mấy cái tên nhà giàu thì mắc gì mình mở lòng trắc ẩn với hắn, ăn giàu ăn không hết, mắc gì đâu mình thương. Nhưng mấy tên nhà nghèo thì mới đáng tội chứ. Thì cũng như vậy, con mắt của người tu chúng ta mà nếu các vị dùng cái câu này quán chiếu rằng là cùng một lứa bên trời lận đận á, thì các vị sẽ thấy rằng là với người càng ác, càng dữ, càng xấu, ta càng phải khởi tâm từ nhiều hơn. Tại những con người kia tội nghiệp lắm. Những người mà lành thiện thì thưa các vị không cần thương. Giống như là các vị sinh ra một đám con 10 đứa. Cái đứa mà nó quá ư là khờ khạo, nó không có thể là sánh vai được với xã hội loài người để nó kiếm ăn, để nó kiếm sống, để nó trưởng thành. Nó đủ thông minh, tài trí để nó tự đứng trên đôi chân của nó để tồn tại thì các vị thương nó nhiều hơn những đứa con thông minh gấp nhiều lần. Tôi nghĩ chắc điều mình nói đúng chứ hả? Mình không có con nhưng mình suy nghĩ, mình chắc điều này không trật gì đâu. Nó là như vậy. Trong thiền sử có câu chuyện dễ thương đó, có một hôm, vị thiền sư kia bị ăn cướp nó vô, nó kề cổ. Nó nói là tủ tiền của ông đâu? Ông chỉ cho tôi biết. Bao nhiêu của cải tài sản? Ông phải khai ra hết. Nếu không khai thì tôi lấy mạng ông. Ông nói yên tâm. Của cải đối với ta, ta coi như phù vân thôi. Trên đầu giường của ta, chẳng những trong tủ có, đầu giường ta, ta cất ở dưới á, lấy đi hết đi. Thế rồi, nó cười hỉ hả, nó nói cái ông thầy chư tu này đúng là sợ chết. Nước mắt nó mũi ông chảy đầm đìa vậy. Ông đã chỉ chỗ tiền của cho tôi lấy hết rồi, tôi có giết cái mạng ông làm chi? Mà ông sợ đến đâu khóc. Ông nói thú thật, ta không sợ chết, mà ta thấy tội nghiệp cho ngươi, cho nên ta khóc đó thôi. Mấy thằng cướp mà thưa các vị, tướng tá tên nào tên ấy cũng rất ư là hung thần. Nó cười ngắt, nó nói ta có gì đâu mà để cho cái mạng già của người tội nghiệp vậy. Nó thú thật rằng là ta tội nghiệp vì ngay hiện thời cái của tiền tam bảo ta dành để khi các ngươi lấy cắp thì ta không hề có lòng oán hận chi. Ta còn chúc phúc để cho các ngươi có thể sử dụng đồng tiền này để sống. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đó là ngươi có biết rằng cái nghiệp ác của ngươi do cướp, do trộm. Ngươi tạo bao nhiêu quan nghiệp thế này, ngươi sống đâu được mấy ngày, cuối cùng rồi thì cái chết nó đến với ngươi, để ngươi nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Ta không biết kiếp nào ngươi mới có thể có được mô hình này như hiện tại. Ta nhìn cái thâm thẳm xa của nghiệp vận hành nó dìm các ngươi, cho nên ta khóc, ta thương nó thôi, chứ đâu phải ta sợ chết. Cái mấy tên cướp đó tự nhiên nó chợt tỉnh, trầm tư lại. Nó xưa tới giờ ta từng giết người, ta từng cướp của. Ta nhìn lại cả một cái chiều dài của đời sống ăn cướp của ta, chừng như là ăn cửa trước ra cửa sau, giống như con sùng vậy. Nó đục tới đâu thì nó bỏ phân ra tới đấy, cuối cùng nó không có chuyện chi. Thưa các vị, một trong những loại tiền là tiền đánh bài, không bao giờ giàu đâu nghe. Tiền đánh số đề không bao giờ giàu, tiền ăn cướp không bao giờ giàu, tiền do lưu manh làm nên không bao giờ giàu. Và mấy tên ăn cướp này, thưa các vị, đúng vào cái thời điểm trái tim nó mở ra để đón nhận cái lời dạy của vị thiền sư, cuối cùng rồi nó bàn với nhau đâu đấy, rồi nó quăng dao, quăng đau thương kiếm kích xuống, rồi nó đem tiền đặt trước mặt ổng, nó phụ phục lại: bạch ngài, cuộc đời của tôi đúng như ngài nói đó, tôi ăn phía trước, tôi bỏ phân phía sau. Cho tới hôm nay thì cả 10 tên ăn cướp của tụi tôi dường như chưa có lưu lại được cái chi, nhưng mà tính ra nghiệp sát rất lớn, nghiệp trộm cướp nó không có từ đâu cái chi. Xin ngài từ bi độ cho chúng tôi làm người đệ tử. Thế là ông xuất gia cho làm đệ tử của vị thiền tăng. Từ cái điều này mình trở lại, thưa các vị, mình là những người lưu lạc đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, chúng ta đều là những con người đang trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Ở mức độ cạn thì ta có mặt ở đây cũng là loại luân lạc. Ở mức độ thâm sâu hơn, có một kiếp tử sinh này cũng là dạng người đang chịu khổ như nhau. Cái khổ ít khổ nhiều thôi, chứ chưa có một con người nào giữa trần đời này không nếm cái khổ cả. Trẻ có cái nỗi khổ khác, trung niên có nỗi khổ khác, già có nỗi khổ khác. Người nghèo có cái khổ người nghèo, người giàu có cái nỗi khổ của người giàu. Thậm chí là hàng tỷ phú cũng có cái bất hạnh của tỷ phú chứ. Và các vị dùng phương pháp quán chiếu này thì thưa đại chúng rằng là ngay hiện thời này tâm của các vị tràn ngập cái sự hỷ lạc rồi, tại vì các vị không có cái sự thù hận bất cứ ai, không đối kháng bất cứ ai, mà chỉ có sự thương yêu thôi. Các vị sẽ cảm thấy rằng là sự thương yêu nó là một cái năng lượng vô cùng là mầu nhiệm, nó giúp mình vượt khỏi mọi nỗi khổ nghe. Và cũng từ điều này, thưa các vị, cái nền tảng căn bản này nó làm cho chúng ta ngay một đời này, nếu nỗi khổ nó có đến với ta thì ta cũng làm cho nỗi khổ nó tự vơi nhẹ, mà không cần làm gì thêm, khởi quán chiếu thôi, khổ vơi nhẹ thôi. Ví dụ như mình mất người thân, không có chỗ tựa nữa. Thế nhưng mà các vị nhìn ba bên bốn phía này, các vị thấy rằng là đành rằng ta mất người thân, ta không có chỗ tựa nữa, nhưng mà ta vẫn còn khỏe mạnh, ta vẫn có của tiền, ta vẫn có bố và mẹ còn tải tiền, ta vẫn đang sống trong một đất nước đầy cái điều kiện tiện nghi. Ta chưa đến nỗi tật bệnh ốm đau, chưa đến nỗi lê lết tấm thân tàn mà muốn uống một cốc nước không uống được. Thế thì thưa các vị, nỗi khổ tự nhiên nó giảm nhẹ. Nhìn càng xa thì nỗi khổ các vị nó càng nhẹ. Ta cứ tưởng rằng cuộc đời mình khổ thôi, thưa các vị không. Hãy nhìn ba bên bốn phía, ngay thế giới loài người thôi. Thế giới loài người, ngay nước Mỹ này, các vị biết rằng là có nhiều hoàn cảnh nó khổ hơn các vị gấp 100 lần. Và khi có cái quán chiếu như vậy, thì không những là tăng trưởng tâm từ bi, mà còn là giảm nhẹ nỗi khổ nơi tự tâm. Và nếu quán chiếu sâu sắc hơn, thưa các vị, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các vị cũng tràn đầy cái niềm tin, sự hỷ lạc, và không đánh mất bồ đề tâm, không đánh mất cái ý niệm tu tập, ý niệm lợi tha. Tại vì cả một đời sống này ai cũng cần cái sự giúp đỡ của các vị, ai cũng cần sự chia sẻ của các vị, ai cũng cần sự thương yêu của các vị cả. Và cái điều rất là tự nhiên đó là khi mình chia sẻ, giúp đỡ, thương yêu người, thì thưa các vị, cái niềm đau nỗi khổ mình nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó hết đi, và nó lại tăng trưởng thêm niềm vui, hỷ lạc, sự an bình. Đó là như vậy nghe. Cho nên quán chiếu đầu tiên là hãy khởi tâm yêu thương, khởi tâm quán chiếu. Và cái điều này nó là một lẽ thật nghe. Cùng một lứa bên trời lẫn đận cả, gặp gỡ nhau đâu cần phải quen nhau. Tương kiến hà tất tằng tương thức, gặp nhau đâu có từng quen biết gì trước đâu, mà ta cũng có thể khởi từ bi tâm, khởi quán chiếu để có thể, điều thứ nhất là cứu mình, điều thứ hai là gây cái chủ nhân rất lành để đời đời kiếp kiếp. Thưa đại chúng là sinh ra bất cứ nơi đâu thì các vị thừa hưởng được cái điều kiện tiện nghi, sinh ra bất cứ nơi đâu các vị không hề gặp kẻ thù khác. Hãy bắt chước các vị thầy, như ông cụ Trúc Lâm muốn tuyên bố rằng là trong cuộc đời làm đạo ổng không có ai là người, không ai là người đối nghịch với ổng cả, chỉ có người cảm thông và người chưa cảm thông thôi nghe. Đừng bao giờ coi bất cứ người nào mình gặp trên cuộc đời này, dù kẻ đó làm ác với mình, là kẻ thù, chẳng qua gì họ chưa cảm thông với mình, chưa hiểu được mình, cho nên họ có những đối kháng như vậy, họ có những lời nói như vậy, có những việc làm tưởng chừng như là xúc phạm mình, là do vì họ chưa hiểu mình đó thôi. Và thưa các vị, đây là một cái câu chúng ta có thể ứng dụng nó trong cuộc đời tu tập ạ. Các vị hãy tuyên bố rằng đời ta không có kẻ thù, chỉ có người cảm thông với ta và người chưa cảm thông với ta, chứ đời ta không ai là người đối kháng với ta cả, càng không ai là kẻ thù của ta cả. Và đặt cái nền tảng tu tập quán chiếu như thế này thì các vị thành được cái phước hữu lậu vô cùng to lớn, xây dựng nên cái nền tảng hữu lậu được thì cái nền tảng vô lậu liền phát sinh ngay. Đây là nếu khởi tâm để hướng tâm mình về, dắt dẫn tâm mình về cái nẻo này. Hai câu này hay lắm nghe. Cùng một lứa bên trời lẫn đận, gặp gỡ nhau, lọ sẵn quen nhau. Mở đầu cái bài Tỳ Bà Hành cũng dễ thương lắm. Ở đây tôi nghĩ chắc chưa ai thăm dò vô những án thơ cổ. Phan Quy Diện dịch bài này rất là hay, từng lời hay lắm. Ví dụ như trong Nguyên Tác người ta 300 chữ, ông dịch đúng 300 chữ. Câu đầu là tầm dương gian đầu giả tống khách, lạc diệp lô hoa thu sắc sắc, chủ nhân hạ mã khách lai thiền, cử tử dục ẩm vô quảng quyền. Và Phan Quy Diện dịch như thế này: bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lao lách điều hiu, người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh mong cản nhớ chiều trúc ti. Nghĩa là nâng ly rượu lên rồi muốn uống, nhưng mà thiếu điệu đàn, thiếu người tấu nhạc, cho nên còn ngần người chưa uống. Mà cái chữ gian đầu, thưa các vị, nó cũng hàm cái ý tưởng là làm cho chúng ta có một cái gì đó bồi hồi nghe. Dịch là bến, gian đầu là bến sông, chứ không phải là đầu con sông. Bến tầm dương canh khuya đưa khách. Thế nhưng mà cái câu thứ hai, thưa các vị, lạc diệp lô hoa thu sắc sắc, lạc diệp là lá thu nó rụng, hoa lao nó nở trắng bên bờ sông hết. Và cái khí thu, hai cái chữ sắc sắc này rất là khó dịch, không biết dịch ra sao. Cái từ Việt Nam mình, thưa các vị, người xưa họ rất giàu nghe, cho nên là dịch nó rất là trơn tru, mà nó lại biểu đạt được, nó lại là đi vào cái hồn câu thơ đó rất là dễ dàng. Là ông dịch là bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lao lách điều hiu. Các vị thấy là một chữ quạnh ở ban đầu, hai chữ điều hiu phía sau, nó mới dịch được cái câu là thu sắc sắc. Và thưa các vị, là chữ Việt nó là một loại chữ nghĩa mà nó giàu âm thanh, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc nghe. Chứ mình đừng tưởng chữ Việt là bình thường. Các vị biết là chữ quạnh hơi thu lao lách điều hiu đó, thưa đại chúng, rằng là trong những cái thi ca thời tiền chiến á, các nhà thơ chúng ta dùng cái từ đó nhiều lắm nghe. Mà bài thơ nào có những từ đó nó đều làm cho lòng mình bồi hồi á. Ví dụ bài Đôi Bờ của Dũng á: thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cố quạnh, khi chớm heo về một sớm mai. Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cố quạnh, khi chớm heo về một sớm mai. Giá rét mùa sao chừng sắp ngự, bên này em có nhớ bên kia. Dăng dăng mưa bụi qua phòng tuyến. Thưa các vị, rằng là cái từ này trong thi ca của thời tiền chiến, các nhà thơ ngày xưa họ dùng rất là giàu. Rồi có nhiều bài thơ thưa các vị, nó có thể đường luật nhưng mà họ phá cách, nó không có phải là hoàn toàn đường luật nhưng mà hơi thơ nó trơn, nó chảy và nó vô cùng là đẹp đẽ nghe. Một trong những nhà thơ nữ trên đất Bắc có một bài thơ mà làm cho Đông Hồ ngâm thơ chết liền tại chỗ trên diễn đàn đó, các vị có biết nhà thơ đó không? Hóa ra quý vị nghèo tôi nhiều ha. Thưa các vị, nữ sĩ Ngân Giang nghe, bà mới chết thì như là năm 1990 mấy đó, mình không nhớ. Cùng thời với Vũ Hoàng Chương. Mỗi lần mà nhớ đến Vũ Hoàng Chương thì hai cái câu nó biểu hiện rất ư là phổ thông, đó là em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi sai với ai. Các vị biết rằng là vượt biên vào năm 54, thế nhưng mà có cơ hội thì Vũ Hoàng Chương liền mua những cái đoạn gấm màu nâu gửi về cho Căn Giang nữ sĩ. Bà biết làm thơ từ năm 8 tuổi đó. Một bài thơ mình vừa nói đó là cũng là cái dạng thơ đường 7 chữ 8 câu nhưng mà lời của nó phá cách và nó làm cho người ta đọc là cảm thấy là lòng bồi hồi. Giờ này trăng chửa qua rèm cửa, nửa nắp hoa quỳnh nửa vướng mây. Tôi đứng bâng khuâng bên song cửa, mắt buồn thơ thẩn rỏi ngàn mây. Rỏi là chữ dõi theo nghe. Tưởng ai thức trắng đêm dài viết, ánh nến xanh sao bóng đổ gầy. Đời muộn mơ gì công nghiệp lớn, về đi vườn ruộng ngát hương say. Cái câu dễ thương ở đây đó là đời đã muộn màng rồi, công nghiệp lớn không thể anh nắm được trong tay đâu, hãy về đi. Nó có cái chút đạo lý trong đây, cho nên mình chợt nhớ thưa các vị là cuộc đời phiêu lãng của mình cùng một lứa bên trời lận đận lâu lắm rồi, bạn đừng có mơ cái công nghiệp gì lớn hơn nữa, hãy trở về đi để an trú ngay nơi cái sự thực tập của Phật dạy, cứu cuộc đời mình nghe. Nhưng mà cái điều mình dẫn ra đây để thưa một câu rất là đồ nổi tiếng của bà Ngân Giang, đó là bà làm một bài vịnh về Trưng Nữ Vương. Trưng Nữ Vương ngày xưa Đông Hồ dạy Đại học Văn Khoa, ông ngâm cái bài thơ này, ông nói rằng những nhà thơ cổ kim á, người ta một bề tôn vinh hai bà Trưng là nữ anh thơ, là hào kiệt đánh quân nhà Hán và cho đến cuối cùng là tự vẫn ở Hát Giang vân vân, nhưng mà người ta không có nói được cái tâm tình của một nữ nhân khi chồng bà là Thi Sách mất nghe. Thế rồi bà làm một bài thơ có những câu là ải bắc quân thù, ải bắc quân thù tung vó ngựa, giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi. Chàng ơi địa ngục trơ vơ quá, trăng chiếu ngôi trời bóng lẻ soi. Chỉ có tâm thức của người đàn bà chồng đã chết rồi mới có thể cảm được điều này. Cho nên trong những nhà thơ nữ Việt Nam á, thì Ngân Giang nữ sĩ là một nhà thơ lớn. Và người ta chưa có đặt bà ở một cái tầm vóc đủ lớn để tôn vinh một nhà thơ cận đại nghe. Rồi từ cái điều lang thang đó mình trở lại cái chuyện của mình. Không thôi mình nói hơi nữa đi làm. Chuyện của mình là chuyện chi? Thưa các vị, hai tầng tâm thức của mình. Một là cái tầng tâm thức nó nghĩ, nó suy, nó mơ, nó ước, nó hướng về quá khứ, nó chạy tới tương lai. Nếu mình không khéo dắt dẫn nó thì một đời nó làm một cái việc đó là chạy ngược chạy xuôi thôi nghe. Thói quen tâm thức mình nó có hai con đường. Một là nó nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ buồn, nghĩ vui, nghĩ hờn, nghĩ giận. Điều thứ hai là nếu mình dắt dẫn được thì nó đi theo cái định hướng mà mình quyết định nghe. Đây là cái tầng tâm thức sinh diệt. Tu trên tầng tâm thức này trước cái là mới nói đến chuyện gì sao. Do vậy cho nên nếu mình thả lỏng nó, mình để cho nó một đời nó cứ lang thang lướt thướt như vậy, thế thì nó làm một việc bình thường đó là chi? Nó nghĩ xấu, nghĩ tốt, nó phê bình, nó phán xét người. Ở một cái tầng trung bình hơn, dễ chịu hơn, nó có thể là không tạo ác nghiệp, đó là nó làm chi? Giống như thầy Phước Tỉnh học văn thơ chữ nghĩa, nói năng trăng cuội, cái tầng này vô tướng vô phạt. Và nó có lợi hay là nó không lợi đây? Thưa các vị học triết lý, các vị học thi ca, các vị nói năng tuồn tuột, trôi như nước chảy, như thác đổ ầm ĩ, nhưng mà tất cả những văn chương chữ nghĩa, những hiểu biết trần gian, Những cái ký ức của các vị rất giàu có về nhiều lĩnh vực, chẳng qua là chi? Chẳng qua là một giọt nước trong biển cả mà thôi nghe. Tại vì cái trí thức con người, thưa các vị, dù sao nó cũng hữu hạn, dù sao nó cũng sinh diệt. Các vị có làm ra bao nhiêu cuốn thơ, các vị có viết bao nhiêu cuốn truyện, các vị có nổi danh bao nhiêu thời, nhưng mà cuối cùng nó vẫn chìm vào hư vô và cát bụi. Cái điều sâu xa hơn là dù các vị có nổi danh như thế nào bằng những tác phẩm thi ca nhạc họa triết học của các vị để lại đời, nhưng mà cái đó nó chỉ sinh ra từ cái tầng tâm thức sinh diệt thôi. Cho nên giá trị của nó không có thể mang đến sự an lạc, hạnh phúc hoặc giải thoát chính của các vị. Đó là tâm thức sinh diệt ở tầng thứ hai. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai này nó làm cho người ta cảm thấy rất là tự hào nghe. Tự hào về trình độ tri thức của ta, khả năng hiểu biết của ta. Rồi một cái ví dụ gần gũi nhất thế này, thưa đại chúng, rằng nếu là một ông thầy mà mình xếp chân ở góc núi, mình ngồi mình tỏa thiền mình tu, so với ông thầy đi giảng pháp thì ông thầy nào thích hơn? Ông thầy giảng pháp vui hơn chứ. Tại vì nói trăng nói cụi tối thiểu thì cũng có được 5-10 người nghe, mình cảm thấy mình hãnh diện vô cùng, phải không? Bản ngã mình nó trương phồng lên, nó là như vậy, cảm thấy rất là tự hào phô trương mình được. Nhưng mà thưa các vị, dù anh phô trương anh cái độ nào đi nữa tôi không biết, nhưng mà cuối cùng cuộc đời anh thì nó vẫn chìm vào các buổi phù du, vẫn vô thường, và chưa chắc gì nghiệp lành anh tạo đủ để anh cất nhắc đời anh nó vượt thoát khỏi cái chốn u đồ. Thế cho nên cái tầng tâm thức sinh diệt thứ ba, thưa các vị, đủ thông minh hơn, đó là thay vì người ta đầu tư năng lực tâm thức của mình cho cái chuyện vớ va vớ vẩn, nào là thuộc thơ Tỳ Bà Hành, dẫn dũng ngân gian nữ sĩ nọ nữ sĩ kia, đọc thơ Quang Dũng Văn Vách nọ, thưa các vị, đâu có bì được với cái khả năng là các vị đầu tư tâm thức, các vị học lời của Đức Thế Tôn, tư duy lời Đức Thế Tôn, thuộc những lời kinh. Thưa đại chúng, rằng là những lời kinh nó mới giúp cho các vị tăng trưởng trí tuệ, giúp cho các vị đoạn trừ phiền não, giúp cho các vị sâu xa hơn, đó là gắn kết đời sống mình với chánh pháp Như Lai nghe. Đời đời không có cái chủng nhân lành để sinh ra bất cứ nơi đâu được gặp Phật Pháp. Đó là tầng thứ ba. Tầng thứ tư, thưa các vị nương vào chánh pháp, các vị đã hiểu, các vị bắt đầu đi vào sự hành trì, đó là dùng cái nền tảng của lời Phật dạy để làm thành cái công năng quán chiếu. Quán chiếu chi? Quán chiếu như mình vừa thưa đó, là các vị có thể dùng con mắt từ bi của một người hiểu giáo lý đạo Phật, nhìn mọi người đi khỏi tâm từ, khỏi lòng thương yêu, khỏi lòng độ lượng, tâm các vị tràn đầy sự tác ẩn, không có phê bình, không phán xét, không thù ghét, không căm phẫn, không giận dữ. Dù người ta có làm bất cứ điều gì tổn thương ta, thưa các vị, điều đó nó cũng không đáng để chúng ta khởi giận dữ, căm thù, ghét vơ gì cả. Tại sao mình làm như vậy? Có phải ngu không? Thưa không nghe. Khi các vị mắt trả mắt, răng trả răng, người ta đánh má bên phải, mình tát má bên trái người ta, thì hàm ý điều thứ nhất đó là các vị luôn gây oán thù không dứt trên cuộc đời. Điều thứ hai là khi mình khởi cái tâm phẫn nộ, giận dữ, căm thù, thì các vị đang gieo cái hạt mầm xấu ác ra tâm thức các vị, để đời đời các vị kết cái nghiệp quan trái với những người mà các vị đã gặp trong cuộc đời này. Còn nếu mình không khởi, thưa các vị, mình để cho nghiệp của mình nó trôi theo gió, nó biến mất và hư vô, nó không có còn cái hạt mầm thù hận nơi tâm thức. Cho nên ta không cần phải đi theo người đòi, không cần phải trả, chấm dứt liền tại chỗ. Cái điều cụ thể hiện thời đó là khi lòng các vị mình nó rũ sạch mọi thứ, thì chắc chắn điều rằng là ngay hiện thời mình nếm được cái trạng thái an bình tịnh lạc của tâm thôi. Thế cho nên nếu phải khởi tâm, hãy định hướng, hãy dắt dẫn tâm đi về cái nẻo như thế này. Đây là cái bước thứ nhất. Thế rồi cái bước thứ hai, trú tâm. Các vị thuộc hai câu này chưa? Cùng một lứa bên trời lẫn đẩn. Cái đó thì đọc ngang qua thì giải thuộc, nhất là tâm thức của mấy cô. Thì thưa các vị, cái sự cô đơn người ta có thể cảm nghiệm được khi cùng một hoàn cảnh. Các ông không thể nói được cái câu thơ này, tại các ông là các ông, không có cái cảm nghiệm được cái sự mất mát của người chồng. Chỉ có bà Ngân Giang thôi, bà mới cảm nghiệm. Và các vị biết rằng đang dạy ở Đại học Văn Khoa, cụ Đông Hồ nhà ta, cụ ngâm nga cái câu thơ của bà Ngân Giang, là cái cụ tai biến mạch máu não luôn, chết tại sàn giảng luôn. Mình hay đùa đó là chiến sĩ chết trên chiến trường. Coi chừng trong tương lai thầy Phước Tịnh nhập niết bàn ngay tại chỗ. Thế là cái điều thứ hai. Mình vừa đi cái điều thứ nhất là khởi tâm nghe. Điều thứ hai, cái từ là bất động nghe. Tức là không khởi tâm nữa là bất động. Thưa các vị, cái trạng thái bất động của tâm này nó rất là đặc thù. Rất là đặc thù. Bất động nó không hàm nghĩa rằng là ao nước chết. Bất động nó không hàm nghĩa rằng trống bua không có cái chi. Nhưng mà trong cái trạng thái bất động của tâm thì nó lại có năng lực rất là màu nhiệm, là nó chiếu sáng mọi thứ lai động, gọi là bất động. Có một đoạn ở trong cái bài này cúng dường cho các vị. Có một người, người ta hỏi vị thiền tăng là thế nào là đạo, là Vân Hà Thị Đạo nghe. Vân Hà Thị Đạo là thế nào là đạo. Và vị thiền sư đáp rằng là sử phàm bất giảm tại thánh bất tăng. Mình viết quấy quấy thế này là nó vô trong hình thiên hạ không biết giả bùa là giả gì đây. Viết cái chữ này để có việc làm. Tại phiền não như bất loạn, cư thiền định như bất tịch. Câu này rất là hay. Mình mới vừa dở sách ra thì mình thấy ghi đồ đời nào á, cho nên là đem ra tặng cho đại chúng. Câu này đủ làm ăn 3 ngày rồi nghe. Thôi chịu khó mai bố học cho Tàu đi nghe. Bất lai, bất khứ, bất tại trung gian. Các vị chỉ cần hiểu cái ý của mình thưa thôi thì đủ làm ăn rồi. Còn cái chuyện này mình viết cho có chữ á mà. Thế nào là đạo? Trước khi đi vô đây, thưa các vị, có một giai thoại rất là hay. Đó là Lý Cao nghe tiếng Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm là một vị thiền tăng lỗi lạc đương thời, cho nên ông đến đảnh lễ hỏi đạo. Thì giả đó nói hòa thượng đang ngồi đọc kinh đó. Thế rồi Lý Cao đến: thưa Ngài, tôi là quan chức của triều đình, đến đây xin tham vấn Ngài. Ông ngồi tỉnh rượu giống như là tiếng mũi vo ve, chứ không phải là một vị quan đương triều mũ cao áo rộng tới tham vấn. Ông ngồi tỉnh bơ, ông ngồi ông đọc kinh thôi, không lý gì tới cái tên quan kia. Thưa các vị, mình hình dung rằng là những người họ có chức vụ rất lớn lao trong xã hội, họ đến thì họ đều mang theo họ không phải là cái gì bình thường nữa nha, mà mang theo cái bản ngã rất lớn của vị quan. Và gặp cái cách đối xử của ông thiền tăng vậy là họ rất bực mình. Tại vì phải có một cái lịch sự tối thiểu chứ. Nào này không lịch sự gì cả, không mời trà, không mời nước, không đón đã mời chào gì cả. Làm như không có mặt của ông quan đó. Thế là bực mình quá, thứ hai ba lần thấy ông ngồi, ông đọc kinh, bình tĩnh vậy đó. Lý Cao nói, nghe danh không bằng thấy mặt. Ta tưởng rồi, anh chàng này là đạo đức gì ghê gớm. Nghe từ xa tiếng tâm rất là nổi đình nổi đám, thế nhưng mà gặp rồi mới biết rằng con người này quá ư là thô lỗ, tức là chê cái lỗ tai mà chấp nhận là con mắt thấy mới là sự thật. Nghe danh không bằng, nghe từ xa không nghĩ lý gì cả, tới tận nơi chứng kiến con người này mới thấy là không ra gì cả. Thế là Ngài Dược Sơn, Ngài mới quát tiếng nói, Lý Cao, gầm tiếng. Anh chàng kia giật mình, dạ. Nó này, tại sao ông chê lỗ tai mà chuộng con mắt vậy? Trong khi lỗ tai tuyệt vời lắm chứ. Tôi vừa gọi là ông bật liền đó. Lỗ tai thua con mắt ư? Không. lục căn đều có ánh quang minh của Như Lai phát sáng cả, tùy vào cái điều kiện chạm chỗ nào nó bật sáng chỗ ấy, chứ đâu thể khinh thường lỗ tai mà chuẩn có mắt được. Khai thị đạo lý ngay chỗ đó nghe. Thế rồi ông quỳ, ông bạch, bạch ngài thế nào là đạo. Lúc bây giờ mới bắt đầu phục, đảnh lễ xin và thượng dạy cho con biết thế nào là đạo. Ông đưa tay ông chỉ lên vậy, hiểu không? Nó không hiểu. Ông nói ở trên là mây trời, dưới là không là tùng là đất, có gì đâu. Đây là nước trong bình ta, trên kia là trời. Rồi thưa các vị, sau đó thì anh chàng đành phải đảnh lễ rồi đi về thôi. Không biết ông nói đạo là gì. Và bốn câu thơ của Lý Cao làm tặng cho ngài Nhược Sơn Duy Nghiễm rất hay nghe. Đó là luyện đắc thân hình tở hạt hình, thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kính, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Mình giải thích bằng văn xuôi nghe thôi, chứ còn mình dường như mình có dịch cái bài này nhưng bỏ đâu rồi, tính sao. Đó là ông tu tập thế nào tôi không biết, nhưng mà hình hài ông như con cò ma, gọi là luyện thân hình tạo hạt hình như hình con cò, rất giống bài Phước Tịnh ha. Ở nhau như anh Ghiền. Thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh, nghĩa là dưới ngàn gốc tùng trong cái vườn chùa, bên cạnh gốc tùng có một cái sạp kinh và chỉ có hai hòm kinh để đó, để ngài đọc thôi. Luyện đắc thân hình tở hạt hình, thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kính, ngã lai vấn đạo vô dư thiết. Ta tới hội đạo, ông không có nói gì khác hết, mà ông chỉ nói là mây ở trên trời, nước trong bình thôi. Thế nhưng mà có đạo lý gì trong cái cách giải đó chưa? Có đạo lý tràn đầy. Rồi từ cái điều đó mình dẫn ra để đi vô cái chỗ này. Thưa các vị, thế nào là đạo? Thưa các vị, đạo đó là ở nơi phàm không giảm. Đây, sử phàm bất giảm tại thánh bất tăng nghe. Cái năng lực đạo ấy là tên khác của Phật tâm chính các vị, cho nên ở nơi phàm không mất, ở nơi thánh không thêm. Tại phiền não như bất loạn là nó ở ngay giữa phiền não mà nó không bị loạn. Nó vẫn ở ngay giữa phiền não đó, ngay tại chỗ phiền não đang sinh khởi đó, nhưng mà nó vẫn bất động nghe. Cái từ mình đang dùng là từ bất động nè, các vị an trú ngay tâm bất động. Rồi chi nữa, cư thiền định như bất tịch, tức là nó ở ngay chỗ thiền định nhưng mà nó không có chìm, không có lặng, không có mất. Nó không có rỗng, không có hư vô. Ngay nơi thiền định tâm bất động đó, nó vẫn còn lại một trạng thái đang chiếu sáng, đang nhận biết rõ ràng, cho nên ở nơi thiền định mà không có lặng. Ngay nơi phiền não bất động là chi? Thưa các vị, dù cho lo âu, phiền muộn, sầu khổ bất an đó bủa vây các vị trùng trùng đi nữa, nhưng mà nếu các vị đứng giữa trung tâm của tâm các vị làm có người đang nhìn nó, thì mọi thứ phiền não nó chỉ là cái đèn cái quân chạy quanh thôi, mà các vị là ngọn đèn chiếu sáng nghe. Chỗ này chắc dễ hiểu nhá hả? Thưa đại chúng, là cái nguyên lý ở vũ trụ vạn hữu nó đều như vậy cả. Dù cái cơn bão nó có xoay chuyển, nó có di chuyển từ Biển Đông hay là Biển Tây, Thái Bình Dương gì, nó đi vô, nó cuồng nộ, gió cấp 10, cấp mười mấy đi nữa, nhưng mà tâm bão thì không bao giờ có chút gió. Con trốt ở vùng Trung Mỹ nó có thể hốt bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu cửa nhà lên tới tận trời cao. Thế nhưng mà giữa tâm bão, giữa cái tâm của cái con trốt ấy, không có một chút gió, rất bình yên, rất tĩnh tại. Rồi cái máy giặt các vị nó quay cuồn cuộn vậy. Các vị nhìn cái máy giặt để quán chiếu lại, các vị thấy rằng là nếu mình đặt tay càng ra ngoài bìa thì tay mình nó càng quay theo máy giặt, có phải không? Rồi các vị di chuyển cái tay dần dần vào ngay giữa tim của cái máy giặt, chuyện gì phát sinh? Bất động. Phải bất động không? Nó là như vậy nghe. Cho nên đạo là gì? Thưa các vị, đạo là tâm Phật bất động nơi các vị, năng lực chiếu sáng của các vị, hay là cái năng lực nhận biết phiền não của các vị gọi là đạo. Nơi phàm không giảm, nơi thánh không tăng, nghĩa là chi? Thưa đại chúng, cả một đời mình để cho buồn, cho vui, cho hờn, cho giận nó nhận chìm mình là do vì mình đồng nhất mình vào nó nghe. Thế nhưng mà nó không vì lý do là các vị nổi chìm trong phiền não như vậy 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm mà mất. một sớm tình cờ nào các vị nhận ra thì chuyện phát sinh đó là các vị liền làm được con người quan sát phiền não ngay. Nó không phải cần đi ngược dòng tới 70 năm sau tôi mới có thể làm được điều này. Không, trong một tróc tay gì làm được đó. Là các vị ứng dụng được điều này, giải ngộ được điều này, nhận ra được điều này, rồi các vị thấy rằng là các bậc hiền thánh họ tu 50 năm, 70 năm, họ ngộ được thì họ cũng ngộ ngay chỗ này, họ sống được thì cũng sống với cái điều này. Khác biệt ở chỗ là họ có công phu rất dày, có sẵn định lực, có sẵn phước điền, cho nên họ nhận ra thì họ liền sống luôn trong ấy, họ không có nhảy ra nhảy vào như chúng ta bắt cóc bỏ dĩa, bỏ vô nó nhảy ra. Khác ở chỗ đó, người xưa dụng công tu lâu bền sâu dày, cho nên họ ngộ ra được họ không phải là cái đối tượng bị nhận diện. Họ không phải là những buồn, những vui, họ không phải là những cái lo âu. Họ nhận ra họ chính là cái con người, chính là cái năng lực tâm chiếu sáng, thấy lo âu đang vẩn vơ, đang chạy quanh. Họ là ngọn đèn chứ không phải là cái đèn cá quân, những đồ quân chạy quanh quanh. Họ nhận ra được thì họ liền sống được với điều này miên viễn. Thế cho nên nó khác biệt ở chỗ là có công phu sâu dày thì họ liền sống ngay nơi tự tánh bất động họ. Còn chúng ta thì cũng nhận ra mà không sống được. Nhiều lý do nghe. Lý do thứ nhất là chứ mình chưa có đam mê, chưa đam mê. Mình chưa thấy cái chuyện này là chuyện cốt tử, chuyện sống chết. Ngộ được đạo, sống được với đạo là cái chuyện thiết tha nhất của một đời. Mình cảm thấy là cần có một chút phiền não cho nó vui cuộc đời. Cần có chút ưu tư phiền muộn. Có một cái chút tập khí để lâu lâu làm giận làm hờn với người ta. Để có cái mà tự hào với người ta chứ còn sống với cái trạng thái bất động này thì có gì đâu mà tự hào. Đó là một trạng thái rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền thôi. Còn anh sống với cái phàm tâm của anh thì có nhiều điều để nói nghe. Sống với phàm tâm thì ta có thể tự hào ta là người hiểu biết nhiều nè. Ta thuộc nhiều thi ca nè. Ta đọc râm rắp những cái thứ thơ vớ va vớ vẩn nào tì bà hành của Bạch Cư Dĩ. Nào thơ của Ngân Giang, thơ Văn Vũ. Còn nếu sống ở trạng thái tâm bất động thì chỉ có một việc đó là an trú ngay thể bất động rồi có gì nữa đâu mà nói. Thì miệng của anh nó lên meo. Đời sống anh nó như cây quạt mùa đông ai dùng tới không? Nó là như vậy á. Cho nên nó khác biệt ở chỗ là ta có thể nhận ra nhưng mà ta không sống được, trong khi đồng đẳng với nhau nghe. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm là như vậy. Cái năng lực nhận biết của các vị như nhau cả. Có điều mình không chịu xài. Ở mức độ cạn là mình thích sử dụng phiền não thôi nghe. Mình thích có việc để làm, có việc để tư duy, có việc để tâm mình nó có vấn đề. Trong khi đó thực tế mà nói thì nếu các vị nhận ra điều này thì không còn vấn đề chi để các vị nghĩ suy và bận biểu cả. Thực ra mọi thứ nó đều trôi tuột ngang qua, nó đều là những người khách thôi. Khách thì nó làm chi? Thưa đại chúng là nó ở bên ngoài, nó không thể xâm nhập vô gia cư các vị được. Ở mức độ cạn nhất, thưa đại chúng rằng là khi mình ngộ ra điều này rồi thì phiền não đối với các vị nó nhẹ. Không nên đổi là các vị phải cực nhọc để loại trừ. Các vị chỉ cần nhìn thôi. Ví dụ thế này dễ hiểu nè. Ví dụ như có một cái tên bá vơ nào nó đi vô đây. Các vị thấy nó là người thân của mình. Các vị kè cổ nó. Dẫn nhau đi chơi, dẫn nhau đi ăn. Dẫn nhau đi bỏ nhà, bỏ cửa. Đi biền biệt luôn. Thế thì các vị làm chi? Giống như mình đồng nhất mình vào phiền não. Mình thấy mình là buồn. Thấy mình là giận. Thấy mình là ghét. Thấy mình là thương. Thế thì cái tên bá vơ đó nó vô nhà các vị chỉ cần ngồi yên bình tĩnh tại trên nhà nhìn nó thôi, nó đi vô nhìn đó. Không có một cái tên người lạ nào nó có gan mà nó tới mà nó lăn la rồi nó kè cổ các vị nó dẫn đi, không. Nó đều lẹ lẹ nó rút lui ra ngoài. Khi các vị phục hồi cái chủ quyền ông chủ lại thì không có một tên bá vơ nào nó có quyền dẫn dắt các vị đi đâu nghe. Thì buồn vui lo âu phiền muộn nghĩ suy các vị nó chỉ là những tên bá vơ, những tên khách chủ không mời thì không có chi mà nó đi vô nhà được. Do vậy cho nên thưa các vị, ta có năng lực giác ngộ tự hữu, đó là cái nhìn của chúng ta, cái nhận biết của chúng ta. Cái nhận biết này nó quét mắt một vòng thì mọi phiền não đều bị đốt cháy. Nó chỉ cần nhìn thôi là nó phân ngôi chủ khách, Nó nhìn thôi là phiền não không có quyền sống trong nó được. Có điều mình không chịu xài cái năng lực tâm bất động của mình, không chịu sử dụng cái vị Phật của mình để đoạn phiền não. Trong khi đó thì các vị có thể chìm trong trần sa kiếp, thế nhưng mà cái năng lực Phật này không mất nha. Có những đoạn kinh văn bảo rằng là Phật tánh chìm xuống địa ngục, Phật tánh cũng có mặt nên đó, mà Phật tánh không chịu khổ. Thế là lên thiên đường hưởng cảnh giới dục lạc chư thiên, Phật tánh có mặt nhưng mà Phật tánh không có thọ lạc. Rồi các vị quy chiếu điều này lại nơi pháp thực tập của các vị thì hình dung một điều dễ hiểu là thế này: khi buồn, khi giận, khi bất an, khi lo âu, cái năng lực tâm nhận biết của ta nếu nó có mặt thì nó liền là một điều tuyệt vời, đó là nó chỉ đơn thuần quan sát những buồn, những vui thôi. Mà cái năng lực quan sát không hề buồn vui nghe. Thế thì Phật tánh nó có mặt ngay tức khắc trong cái chốn phiền não u minh. Phật tánh có mặt ngay cái lúc các vị nằm trong địa ngục vẫn có. Thế rồi khi niềm vui đến, hạnh phúc đến, các vị đang hưởng thụ hạnh phúc dục lạc của trần gian, nếu các vị mời năng lực nhận biết nó nhận biết, thế thì cái hưởng thụ dục lạc hoặc là những cảm thọ an lạc hạnh phúc đó nó vẫn có, nhưng mà các vị không hề là những loại cảm xúc của hạnh phúc nha. Các vị là cái năng lực tâm đang nhìn hạnh phúc có trong ta, nó rộn ràng trong ta, nó khiêu vũ trong ta, chuyện của nó, mà các vị luôn làm người quan sát. Từ cái điều đó cho chúng ta cái nhìn rằng ở phàm không mất, ở thánh không tăng, ở nơi phiền não mà không bị loạn. Tại vì nó chỉ là cái năng lực nhận biết phiền não chứ nó không phải là phiền não. Và ở trong thiền định mà không có chìm vô cái trạng thái tịch diệt, tức là các vị ngồi yên tưởng chừng như là mình chìm trong cái lặng lẽ, thế nhưng mà nó có hai chuyện xảy ra khi chúng ta thiền tập. Một là mình lâm vô cái tình trạng là hơi mờ mờ cho nên vô ký, có thể là các vị trúng bị ngủ mà các vị không biết. Trạng thái này lạc vào cái não hôn ám, u mê, lặng trong vô ký. Nếu sâu hơn thì lạc vô những cái loại thiền như là diệt tận định nghe. Nó thiếu năng lực trí tuệ, thiếu cái pháp hành trì của cái tâm bát nhã chiếu sáng, cho nên không có phải là con đường thiền định chân chánh. Anh có thể ngồi cả ngày, thế nhưng tâm không sáng, cái năng lực tâm không có nhận biết chiếu sáng hiện tiền, thì vẫn lạc vô trạng thái nửa mơ, nửa tỉnh, nửa ngủ, nửa thức. Nếu nhận ra được điều này, nhận ra được tâm Phật bản nguyên, nhận ra cái thể bất động tự tâm, thì đạt tới cái ngưỡng cửa thiền định là ngồi một ngày, hai ngày chi, nhưng mà cái năng lực tâm nó vẫn chiếu sáng. Bất lai, bất khứ, bất tại, trung gian, cập kỳ nội ngoại, tức là nó không đến, không đi, không ở ngoài chạy tới, không ở trong chạy ra, nó cũng không phải chặn giữa gì cả. Tại vì nếu nói nó ở ngoài chạy tới, ở trong chạy ra thì nó có vị trí, có chỗ nơi, đó là một hữu thể. Còn cái trạng thái này thưa các vị, nó không phải là một loại vật lý, nó không phải là một loại ý nghĩ. Ý nghĩ thì còn sinh còn diệt, còn nó không phải ý nghĩ, nó nhìn được ý nghĩ, nó rộng, nó trống, nó vô niệm. Nó là bản tánh không, nó là tự tánh không, nó là thể tánh rộng lặng tịch nhiên, cho nên không phải ở đâu chạy tới, không phải ở trong chạy ra, nó không phải ở ngoài, ở trong, ở bất kỳ nơi đâu cả. Đây là trạng thái bất động của tâm. Thế thì cái kết lại thế này, thưa các vị. Cái thể tâm bất động là cái đang tự hữu nghe, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nhắm mắt mở mắt, có cái biết không? Chờ khởi buồn, khởi vui trong đây, có cái biết không? Ta lúc nào cũng có cái năng lượng tâm bất động như thế này. Thế cho nên cái việc thứ hai, thưa các vị, thay vì mình khởi tâm, khởi quán, khởi từ bi, khởi trí tuệ, thì cái việc nhẹ nhàng nhất của người tu thâm sâu, bớt hao năng lượng, không khởi gì cả, đó là an trú ngay cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền bất động này, thì gọi là người đang hành thiền, đang an trú tâm ngay nơi thể Phật bất động. Và tu như thế này thưa các vị có gì khó khăn đâu, tại vì cái năng lực ấy là cái các vị đang sở hữu mà, các vị đang có ngay bây giờ, ngay nơi đây, có phải tìm đòi gì đâu. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, ở mức độ thực tập như chúng ta, ta làm được cái điều rất đơn giản là chi? đi là việc của thân, phải không? Mà tâm ta là cái con người, là cái năng lực chiếu sáng đang quan sát toàn bộ sự vận hành của thân. Trừ khi anh để cho vọng thức lăn xăng, nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai, tâm anh đó rời cái năng lực tâm đang hiện tiền chiếu sáng, thế thì anh không có công phu được đó thôi. Thế nhưng mà anh làm một điều giản dị rằng là anh luôn quan sát thân hành của anh, từ cái lai động của thân anh đều chiếu sáng đó, thì đang thiền tập đó. Mình lặp lại câu của Ngài A Chánh Trai á, không có chuyện xả thiền. Chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có chuyện xả thiền. Đừng nghĩ rằng con mắt của mình bất động là thiền, thưa không. Con mắt có thể nhìn khắp đất trời nhưng mà vẫn đang thiền được. Tại sao? Nhìn là việc của con mắt, nó hướng ngoại. Nhưng mà tâm của các vị thì luôn hướng nội, tâm các vị thì luôn đầy cái năng lực bất động nhận biết. Thế thì nhìn nơi đâu cũng đang thiền tập, nghe cái chi cũng đang thiền tập, đứng đi nói cười làm mọi việc chưa rời tâm bất động thì các vị đang an trú trong thiền. Không có chuyện xả thiền, chỉ có việc đổi tư thế thiền tập. Người hiểu được đạo, thấy được bản tâm, ngộ được điều này, cái việc tu đối với họ nó vô cùng nhẹ nhàng. Nó không phải là cái chuyện gì là phải kềm chế, phải khống chế, phải biểu lộ cái nhân cách của mình. Đi thì phải cà rề cà ra, chậm chậm nó ra phải thiền tập, phải không? Anh đi, anh nói, anh cười, anh thở vào thở ra rất là bình thường, nhưng mà không một sát na nào rời công phu thiền tập là công phu của định bất động này. Tâm luôn chiếu sáng, sự nhận biết luôn có mặt tràn đầy. Và khi các vị làm được cái bước cạn đó là các vị luôn làm người nhận diện thân. Nói theo cái từ tứ niệm xứ là luôn niệm thân hành nhé. Niệm bốn quay nghi, niệm toàn thân, mọi vận hành của thân các vị đều dùng con mắt tâm chiếu sáng nó, nhận biết nó. Thế thì cái chuyện nó xảy ra đó là những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn nó vừa sinh các vị nhận ra ngay. Rồi các vị sẽ làm được một điều tự nhiên là những ý nghĩ các vị nó bồng bềnh vừa có thì các vị thấy ngay. Rồi cái điều cuối cùng xảy ra rằng là tất cả đối tượng đó nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Mà cái trạng thái tâm bất động thì nó luôn hằng hữu, hiện tiền, chiếu sáng, không sinh, không diệt. Đồng đẳng với thể Phật của mười phương chư Như Lai, đồng đẳng với pháp tánh của mười phương chư Phật ạ. Tóm lại một câu thôi, thưa các vị, không có gì dễ bằng tu nghe. Cái chuyện thành Phật không phải là cái chuyện gì khó khăn cả, tróc tay. Diệt sạch tam thân kỳ kiếp đó, người xưa tuyên bố là như vậy. Mà mình không tin, tại vì mình đâu có gan để sống được với đạo đâu. Mình còn yêu mến phiền não quá. Đợi tới cái lúc cái chết lâm đầu rồi mới nhớ nghe. Đợi tới lúc hơi thở mình cực kỳ khó khăn, cả đất trời này là oxy mà xin một hơi thở để sống, xin không được. Lúc đó nhớ không? Lại càng không nhớ. Tại vì lúc đó cái chết gần kề rồi, cho nên các vị hoảng loạn, bất an, nghiệp thức trùng trùng nó bủa vây. Và những cái ảo tưởng, ảo giác của các vị nó liền là chập trùng nó sinh ra. Thưa các vị, thế thì mình mất một đời rồi, hứa hẹn đời sau mất tiếp. Mất tiếp, nó là như vậy nhé. Tới giờ rồi, kiếm ra chuyện nói cho hết giờ đó mà. Và cái việc quan trọng là chắp tay hồi hướng rồi đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn